Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong cá tính với bài 11 Nhịn nhục. Quy luật sinh tồn trong thế giới loài vật thể hiện rõ nét qua việc tranh giành thực phẩm và duy trì nòi giống. Những loài mạnh mẽ, chạy nhanh, có nhiều phương thức để bảo tồn mạng sống, tránh khỏi sự tấn công của loài khác, hoặc có những vũ khí sắc bén để chủ động tấn công, như có bộ giáp cứng, có gai, có nọc độc hay có nanh vuốt, hoặc biết ngụy trang khéo léo, dễ lẫn vào lá cây, cành cây hay màu đất, sẽ giúp chúng tồn tại và phát triển tốt hơn. Có lẽ vì thế mà quy luật này cũng ảnh hưởng đến quan niệm sống của nhiều người. Tại Thụy Điển, người ta giáo dục ý thức cạnh tranh sinh tồn ngay từ khi còn thơ ấu. Họ cho rằng đứa trẻ đi bắt nạt bạn sẽ trải nghiệm được ưu thế của mình do có thực lực. Còn đứa trẻ bị bắt nạt sẽ có động cơ để phấn đấu khả năng cạnh tranh của mình. Cho nên thầy cô giáo ít quan tâm đến việc can thiệp, giải quyết việc bắt nạt lẫn nhau của trẻ con trong trường học. Văn hóa cạnh tranh, giành giật đã gây nhiều hỗn loạn, tai hại và không còn tính người ở nhiều nơi. Gần đây nhất là đêm giao thừa đón mừng năm mới 2015 tại Thượng Hải. Cũng vì tranh nhặt tiền mà hàng ngàn người đã giẫm đạp lên nhau đến chết mấy chục người. Nhưng chúng ta là con dân Chúa, chúng ta luôn có lời dạy của Đức Chúa Trời là kim chỉ nam cho cuộc sống. Lời Chúa dạy, vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Theo thư Côlôse chương 3, từ câu 12 đến câu 13. Vì sao chúng ta phải sống nhịn nhục? Có phải đó là chấp nhận thiệt thòi cho mình không? Hay chính đó là phương cách sống khôn ngoan, ích lợi nhất cho người tin kính Chúa và biết vâng phục Ngài? Lời Chúa dạy, hãy mặc lấy sự nhịn nhục. Nhịn nhục còn có nghĩa là khoan dung, hay tinh thần dẻo dai, kiên nhẫn, kiềm chế tức giận. Nhịn nhục, theo lời Chúa dạy ở đây, chính là thái độ khôn ngoan của một người có Đức Thánh Linh soi dẫn và thêm sức để có thể bình tĩnh, không phản ứng vội vàng, để tránh những điều không hay xảy ra một cách đáng tiếc. Người sống nhịn nhục sẽ kiên nhẫn chịu đựng những điều sỉ nhục, tổn thương do người khác đem lại cho mình, mà không hận thù trả đũa lại ai. Người nhịn nhục khác với người nham hiểm. Người sống nham hiểm dù cũng có bình tĩnh, không phản ứng hấp tấp, nhưng là để họ có đủ thì giờ cơ hội nung nấu lòng hận thù và mưu toan trả đũa mãnh liệt hơn. Sống nhịn nhục cũng không phải là thái độ của kẻ chai lì, không biết xấu hổ trước điều bị sỉ nhục, để cứ tiếp tục làm điều bị người ta chê trách mà không biết xấu hổ. Đó càng không phải là thái độ của kẻ nhu nhược, khiếp vía trước người tấn công mình một cách sai trật, mà cứ phải cúi đầu im lặng cho qua. Nhịn nhục mà sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là đặc ân mà chỉ có những người có Thánh Linh của Chúa ở cùng mới có thể trải nghiệm được trái của Thánh Linh hình thành trên cuộc sống tin kính thuận phục Chúa của mình. Sứ đồ Phao-lô không nói suông, nhưng bằng tất cả kinh nghiệm sống bởi đức tin nơi Chúa của ông. Thật vậy, ông đã sống bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, giàu vinh, giàu nhục, mà làm cho nhiều người được giàu có. Theo thư Cô-rinh-tô nhì chương 6, từ câu 4 đến câu 10, đây cũng là gương nhịn nhục của đấng cứu thế mà tiên tri Ê-sai đã ghi trong Ê-sai chương 53 câu 7 rằng: người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khó, chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Các sách phúc âm đã ghi lại chính Chúa Giê-xu cũng đã nêu gương nhịn nhục trước những kẻ chuyên chống đối, gài bẫy để bắt giết Ngài. Đối phó với những kẻ có lòng dạ xấu xa gian ác như vậy, Ngài luôn có những lời thật khôn sáng để giúp họ nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, đáng cho họ phải tôn thờ thuận phục. Thậm chí, đến lúc bị đóng đinh trên cây thập tự mà Ngài vẫn chịu đựng sự khốn khổ một mình để cầu xin Đức Chúa Cha tha cho những kẻ nhẫn tâm giết Ngài vì họ không biết mình làm điều gì. Theo phúc âm Luca, chương 23, câu 34. Tuy nhiên, không phải lúc nào Chúa Giê-xu cũng phản ứng bằng cách nhịn nhục im lặng. Vì đối với những người có ảnh hưởng lớn, với nhiều người như những lãnh đạo tôn giáo, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những kẻ giả hình, thì Chúa lại quở trách nặng nề: khốn thay cho các ngươi là kẻ giả hình. Hay hỡi loài rắn và dòng dõi rắn lục, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được? Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 23, câu 29, câu 33. Bởi vì điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải biết đó là sự nhịn nhục của Chúa phải có mục đích tốt đẹp của nó, chứ không phải chỉ là điều đem đến sự thiệt thòi vô ích cho chúng ta. Bởi vì điều đó sẽ đem mọi người đến với sự ăn năn để được cứu chuộc, đáp ứng đúng chương trình kế hoạch cứu rỗi bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa cũng muốn mỗi chúng ta là kẻ Ngài đã lựa chọn, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, phải lấy lòng thương xót, mềm mại, nhịn nhục mà nhường nhịn, tha thứ nhau. Như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta thể nào, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau thể ấy. Khi sống đúng như vậy, thì qua đời sống của chúng ta, ai nấy đều có thể nhìn biết được tình yêu ngọt ngào và sự cứu chuộc bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu là kỳ diệu biết bao. Ích lợi khi sống nhịn nhục. Đôi khi có người suy nghĩ tiêu cực rằng nhịn thì phải chịu nhục, nên thường chỉ nhịn nhục khi thấy mình thua súc, yếu kém hay thất thế. Nhưng đó không phải là sự nhịn nhục theo lời Chúa dạy, mà là do bị ức hiếp, bị chèn ép, nên khi phải chịu nhục thì dễ sinh ra sự bực tức, cay đắng, thù hận lẫn nhau. Trái lại, tinh thần nhịn nhục mà Chúa dạy chúng ta chính là bông trái của Thánh Linh, nghĩa là kết quả của một đời sống đã được nên thánh bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và thuận phục vâng giữ lời dạy của Chúa, được thể hiện qua sự yêu thương, tha thứ và nhường nhịn lẫn nhau. Và bởi vì chúng ta đã tiếp nhận sự yêu thương tha thứ của Đức Chúa Trời một cách dư dật, nên chúng ta có thể tràn ra một cách tự nhiên cho người khác, không có gì là quá khó khăn cho chính mình. Vì thế, chúng ta sẽ luôn nhận được niềm vui, tình thương mến của mọi người xung quanh, gia đình hòa thuận, bạn bè gắn bó, cộng đồng chung sống với nhau được an ổn và tràn ngập sự bình an thanh thản cho tâm hồn mình. Khi chúng ta đã gieo hạt giống Thánh Linh, ắt sẽ gặt lấy sự sống đời đời phước hạnh, y như lời Chúa đã hứa trong thư Galati chương 6 câu 8. Kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Hơn nữa, nhịn nhục có được bởi tác động của Thánh Linh sẽ giống như nguồn nước mát, làm dập tắt ngay cơn nóng giận của bản ngã xác thịt cũ khi vừa mới chớm, khiến chúng ta không đấu đá, không đáp trả cho hả giận mình, vì biết rằng đối phương đang đi vào con đường hung dữ bất hạnh, sẽ có nguy cơ sa vào tay Đức Chúa Trời, một điều kinh khiếp lắm thay. Nên chúng ta có thể sinh lòng thương xót đối với kẻ khốn cùng, mà không để cho bùng phát lòng giận dữ của mình, khiến cho ma quỷ nhân dịp châm thêm dầu vào lửa giận dữ để hủy hoại công việc của Chúa Thánh Linh đang hành động trong đời sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sẽ tránh được những tác hại của việc làm xác thịt do hấp tấp không để Chúa soi dẫn nên thiếu sự khôn ngoan. Nhịn nhục còn giúp cho chúng ta có thể hóa giải được mọi xung đột, rèn luyện được tinh thần dẻo dai, kiên nhẫn và khôn ngoan, sáng suốt trong cách giải quyết nan đề. Nó còn giúp cho chúng ta có thể thích nghi và thắng hơn mọi hoàn cảnh một cách hữu hiệu vì biết nương cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh tác động trong lòng. Và nhất là nhịn nhục sẽ giúp cho chúng ta tạo điều kiện tốt đẹp để Thánh Linh có thể đơm nhiều hoa, kết nhiều trái cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta được trưởng thành mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Đời cô tha in bóng cậy thập giá muôn thua vẫn còn ấy trên đời con trời đã chết đớn đau còn con nay luôn im sâu cậy thập giá Giê-xu vút cao nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thăm sâu xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiên cầm dư chôn quân thù hung hãn với bạo tàn Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Người xin cho con giống Chúa im lặng trong oan khiên khổ đau dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha đời sống thánh khiết khiêm nhường đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Sai con khắp chốn đem tình yêu thương cho mọi người tiếng thánh ca thay giọt nước mắt rớt rơi. Nguyện xin cho con giống Chúa đem bình an yên vui khắp nơi sẽ đưa tha nhân tâm tối vào ánh sáng trời. Xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người ta. Xin cho con giống cha. Xin cho con giống cha cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.